Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, dù đã hình dung về một lệnh truy nã dành cho kẻ phát động quần chúng đấu tranh, nhưng khi vừa về tới Gavrilac, André Louis vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhận hung tin từ chính cô em họ Aline. Cô thúc giục anh phải trốn ngay lập tức. André đồng ý với một điều kiện rằng Aline không bao giờ vì anh mà tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía hầu tước de la Tour d'Azyn. Ra đi trong trạng thái mệt mỏi, chán nản, tiền nong hầu như rỗng túi, André thoạt đầu không biết phải xoay sở thế nào. Sau đó, bước chân cũng dẫn dắt anh tới nơi đậu chiếc phà của hầu tước de la Tour. Không có chìa khóa mở ổ khóa neo phà, André đã mạo hiểm đối mặt với người chống phà là Fresnel, yêu cầu anh ta đưa mình sang bên kia sông. Lẽ dĩ nhiên là Fresnel không đồng ý, vì anh ta sẽ bị liên lụy nếu giúp một kẻ đang bị truy nã. Thuyết phục năn nỉ không được, André dùng khẩu súng không có đạn để khống chế Fresnel, trói anh ta lại, lấy chìa khóa, mở khóa và lấy phà vượt sông. Trong việc này, André đã gặp may. Hay nói cách khác là kẻ mọt sách là anh đã đóng vai rất đạt một người hùng thời loạn. Thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành, hình ảnh đầu tiên, âm thanh đầu tiên và câu chuyện đầu tiên anh bắt gặp là gì? Liên quan tới những nhân vật nào mới xuất hiện? Với những yếu tố hài hước ra sao? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Kiếm Sĩ Không Trái Tim của nhà văn Rafael Sabatini, bản dịch của Lê Đình Chi.
Khi André Louis tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao trên bầu trời. Từ đó anh đi tới kết luận lúc này cũng đã khá muộn. Trước khi hiểu ra mình đang ở đâu hay làm cách nào anh tới được nơi này. Sau đó, các giác quan đang bừng tỉnh của anh nghe thấy một loạt giọng nói vang lên khá gần. Những âm thanh này thoạt đầu anh không mấy bận tâm đến. Anh đang vô cùng khoan khoái ngái ngủ một cách nhẹ nhõm và ấm áp như một ông hoàng. Nhưng khi ý thức và ký ức trở nên đầy đủ hơn, anh ngóc hẳn đầu khỏi lớp cỏ khô để cả hai tai có thể tự do lắng nghe. Nhịp tim của anh hơi nhanh lên đôi chút trước nỗi sợ vừa nảy sinh rằng có thể những giọng nói này sẽ chẳng đem tới cho anh điều gì tốt lành. Sau đó, anh nghe thấy một giọng phụ nữ khiến cho anh yên lòng. Nó đầy nhạc điệu và trong trẻo như bạc, cho dù đượm vẻ hốt hoảng. Ôi Chúa ơi, Leandre, chúng ta hãy chia tay nhau ngay lập tức đi, nếu như đó là bố em. Lúc này, một giọng nam chen vào bình thản và đầy tự tin. Không, không Clement, em đang nhầm rồi, không có ai tới hết. Chúng ta đang rất an toàn. Tại sao em phải sợ bóng, sợ gió như thế? Ôi, Leandre, khéo ông ấy bắt gặp chúng ta ở đây cùng nhau. Chỉ nghĩ thế thôi, em đã sợ run lên rồi. André Louis chẳng cần nghe thêm nữa để thấy hoàn toàn yên tâm. Thế là anh đủ biết đây chỉ là một đôi tình nhân, cho dù họ có ít thứ để phải sợ trong cuộc sống hơn. Tuy thế, theo đúng cách của kiểu người đang yêu, vẫn có trái tim dè dặt hơn anh. Sự tò mò lôi anh ra khỏi chỗ nằm ấm áp của mình, tới bên rìa đống cỏ khô, nằm sấp người, anh thò đầu nhìn xuống. Trên phần bãi cỏ đã bị cắt trụi nằm giữa hàng rào và căn nhà kho, có một đôi nam nữ đang đứng, cả cả hai đều còn rất trẻ. Chàng trai ăn mặc bảnh bao, điển trai, có mái đầu đẹp đẽ màu hạt dẻ buộc túm đuôi ngựa ra sau gáy bằng một dải sa tanh đen khổ rộng. Anh ta ăn mặc với vẻ cố khoe khoang làm đỏm, một phong cách khiến cho người khác thoạt nhìn sẽ khó lòng có thiện cảm với anh chàng. Chiếc áo khoác cắt may hợp thời trang của anh ta được may từ thứ nhung màu mận chín phớt, có viền chỉ bạc, song vẻ lộng lẫy đã phai nhạt từ lâu. Anh ta mang hai cổ tay áo diềm đăng ten, song vì thiếu hồ bột nên chúng rũ xuống ỉu xìu như hai tán lá liễu trên hai bàn tay đẹp đẽ mảnh rẻ. Hai tay áo của anh ta bằng vải đen trơn và đôi tất đen bằng vải bông. Những chất liệu hoàn toàn chẳng ăn nhập chút nào với chiếc áo khoác lộng lẫy. Đôi giày anh ta đang đi chắc chắn và bền, được trang trí bằng những chiếc khóa dán keo rẻ tiền đã mất hết độ bóng. Nếu không tính đến vẻ mặt dễ mến và thật thà của anh ta, André Louis hẳn đã xếp anh chàng này vào loại hiệp sĩ sống không mấy lương thiện nhờ sự khôn lỏi. Chính vì thế, anh tạm hoãn đưa ra phán quyết trong khi tiếp tục điều tra kỹ lưỡng hơn bằng cách chuyển sang quan sát cô gái. Ngay từ đầu, anh phải thú nhận luôn, đây là một việc khiến anh cảm thấy lôi cuốn vô cùng. Bất chấp sự thật là, với tính cách của một con mọt sách ham học hỏi, bỏ thời gian để tâm tới nữ giới hoàn toàn không phải là thói quen của anh, cho dù anh còn khá trẻ. Cô thiếu nữ, cô gái mới tầm tuổi này, có lẽ cùng lắm chỉ 20. Ngoài sự cuốn hút của khuôn mặt và thân hình đạt tới gần chuẩn hoàn hảo, còn sở hữu vẻ rạng rỡ đầy sức sống cùng những cử chỉ duyên dáng. Một điều mà André Louis không nhớ mình từng thấy tập trung hết lại nơi cùng một con người. Và cả giọng nói của nàng nữa, giọng nói đầy nhạc điệu trong trẻo như bạc, đã đánh thức anh dậy, mang theo trong giai điệu du dương trang nhã của nó một sự cuốn hút riêng, một sự cuốn hút hẳn vẫn khó lòng cưỡng lại được, cho dù có xuất phát từ đại diện xấu xí nhất của phái nữ. Cô gái khoác áo choàng màu xanh lục có mũ chùm, và vì chiếc mũ đã được hất ra sau, mái đầu xinh xắn hoàn toàn hiện rõ trước mắt anh. Những tia vàng óng ánh của mặt trời buổi sáng phản chiếu lên từ mái tóc màu sáng buông xuống thành từng lọn lượn sóng quanh khuôn mặt trái xoan. Nước da cô gái mịn màng tới mức anh chỉ có thể so sánh với một cánh hoa hồng. Anh không thể nhận rõ màu mắt của nàng từ khoảng cách này, nhưng anh đoán chúng có màu xanh. Trong lúc trầm trồ trước những tia sáng lấp lánh tỏa ra dưới hai hàng lông mày sẫm màu xinh đẹp. Có lẽ anh cũng không thể nói rõ với ta nguyên do tại sao. Song anh ý thức rõ cảm giác buồn phiền của mình khi thấy cô gái tỏ ra thân mật đến thế với anh chàng trẻ tuổi bảnh trai kia. Kẻ có vẻ như đang khoác trên mình vài món đồ thải ra của một nhà quý tộc. Anh không thể đoán ra địa vị xã hội của cô gái, nhưng những lời nói lọt tới tai anh cũng như giọng điệu chúng được nói ra đều thuộc về một con người có văn hóa. Anh căng tai lắng nghe. Em sẽ không thể cảm thấy bình yên, Leandre, cho tới khi chúng ta đàng hoàng kết hôn. Cô gái nói tiếp. Chỉ tới lúc đó em mới có thể coi mình nằm ngoài tầm với của ông ấy. Thế nhưng nếu chúng ta kết hôn mà không được bố em ưng thuận, khi đó chúng ta chỉ chuốc lấy rắc rối cho mình thôi. Mà em gần như đã tuyệt vọng, chẳng mong gì sự ưng thuận của ông rồi. Hiển nhiên, André Louis thầm nghĩ, ông bố của cô gái là một người sáng suốt, người đã nhìn thấu vẻ lịch thiệp xác xơ của quý ngoại Leandre, và không bị một đôi khóa giày dán keo rẻ tiền làm lóa mắt. Clement yêu dấu. Anh chàng trẻ tuổi đang trả lời cô gái trong lúc đứng đối diện nàng và nắm lấy hai bàn tay của nàng. Em thật sai lầm khi ngã lòng như thế. Nếu anh không hé lộ cho em biết tất cả chiến thuật mà anh đã chuẩn bị để giành lấy sự ưng thuận từ người bố trái lẽ tự nhiên của em, thì đó là vì anh không muốn tước mất của em niềm vui có được từ sự ngạc nhiên. Nhưng hãy đặt niềm tin vào anh đi, và vào người bạn khôn khéo mà anh đã nhắc tới, người sẽ có mặt tại đây bất cứ lúc nào. Đồ giả dối ngu ngốc. Liệu gã đã học thuộc lòng bài lừa gạt này từ trước, hay bản chất gã là một gã ngốc làm bộ thông thái rởm, vừa thể hiện con người thật của chính mình ra qua màn diễn trò trang trọng vừa rồi? Có lẽ nào một bông hoa ngọt ngào đến thế lại lãng phí sắc hương của mình vì một kẻ hợm hĩnh như vậy? Và gã có một cái tên mới lố bịch làm sao? André Louis tự nhủ với mình như thế từ trên đài quan sát của anh. Trong lúc đó, đến lượt cô gái tiếp tục lên tiếng. Đó là điều mà trái tim em hằng mong ước, Leandre, nhưng em những lấy làm e sợ chiến thuật của anh sẽ chẳng thay đổi được cục diện. Em sẽ phải thành hôn với gã hầu tước Sraffadenly. Khủng khiếp, cái lão khủng khiếp kia ngay trong ngày hôm nay. Trưa nay hắn ta sẽ tới. Hắn sẽ tới ký giấy giá thú để biến em thành nữ hầu tước Sraffadenly. Ôi! Một tiếng kêu đau đớn vang lên từ trái tim trẻ trung dịu dàng. Chỉ nguyên cái tên đã khiến môi em như là bị bỏng. Nếu nó trở thành của em, chắc là em không bao giờ có thể đọc nó lên thành lời. Không bao giờ. Người đàn ông đó thật là đáng ghét. Hãy cứu em, Leandre. Hãy cứu em đi. Anh là niềm hy vọng duy nhất của em. André Louis cảm nhận được rõ ràng sự thất vọng của mình. Cô gái đã không có được sự cao quý anh trông đợi ở nàng. Rõ ràng nàng đã bị lây nhiễm cái kiểu cách giả tạo màu mè từ người tình lố bịch của mình. Thật tàn nhẫn làm sao. Những lời nói của nàng thiếu vắng sự chân thành. Chúng chạm tới tâm trí của anh. Nhưng trái tim anh thì không bị lay chuyển. Có lẽ là vì sự khó chịu anh dành cho quý ông Leandre và những gì đang diễn ra bên dưới. Vậy là ông bố cô gái chuẩn bị gả nàng cho một hầu tước. Điều đó nói lên xuất thân của cô gái. Ấy vậy mà nàng lại bằng lòng kết đôi với gã cầu bơ cầu bất ngớ ngẩn với đôi cổ tay áo đăng ten thiếu hồ này. Anh cho rằng đó là thứ người ta đành phải xem là bình thường nơi cái giới tính mà mọi triết lý đã dạy anh nên coi như phần điên rồ nhất của một giống loài điên rồ. Sẽ không bao giờ có chuyện đó, anh chàng Leandre bùng lên hùng hồn. Không bao giờ nhé, anh xin thề. Và anh ta vung nắm tay còm nhom của mình lên vòm trời xanh thẳm phía trên. Như thể Ajax đang thách thức Jupiter. À, nhưng người bạn khôn ngoan của chúng ta tới rồi đây này. Ông... André Louis không nghe thấy cái tên. Quý ngài Leandre vào lúc đó đã quay mặt ra phía lỗ hổng ở hàng rào. Ông ấy sẽ mang tới tin tức cho chúng ta. Anh biết là vậy mà. André Louis cũng đưa mắt nhìn về phía lỗ hổng. Tại đó xuất hiện một người đàn ông gầy gò, mặc một chiếc áo khoác bạc màu, đội một cái mũ ba góc sụp xuống tận gần mũi để che bớt khuôn mặt. Và lúc này, khi người mới tới bỏ ra cái mũ chào đôi tình nhân trẻ tuổi, André Louis phải tự thừa nhận với bản thân rằng có lẽ vì ông ta đã bị trời giáng cho một khuôn mặt đầy vẻ ti tiện đến vậy. Nên ông ta phải đội mũ như lúc trước để che giấu nó đi được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nếu quý ông Leandre có vẻ đang khoác trên người, chí ít là phần nào những món đồ thải ra của một nhà quý tộc. Người mới đến dường như đang mang trên mình những món đồ thải ra của chính quý ông Leandre. Thế nhưng, bất chấp cách ăn mặc tệ hại và khuôn mặt lại còn tệ hại hơn, với bộ râu lởm chởm đã 3 ngày chưa cạo, kẻ mới xuất hiện vẫn khá là ra vẻ. Ông ta thực sự vênh mặt lên đầy oai vệ trong lúc bước tới và đưa chân ra với phong thái nhã nhặn, rất thành thạo. Thưa ông ta lên tiếng với giọng điệu của một kẻ đồng mưu. Giờ hành động đã tới, và ông hầu tước cũng vậy. Đó là lý do. Đôi tình nhân trẻ buông nhau ra với vẻ kinh ngạc. Clement với hai bàn tay siết chặt, miệng hé mở và khuôn ngực không ngừng phập phồng dưới làn vải trắng. Quý ông Leandre há hốc mồm, hiện thân sống của sự ngu ngốc và hoảng hốt. Trong lúc đó, người mới đến tiếp tục tuôn ra một tràng. Tôi đã có mặt tại nhà trọ cách đây 1 giờ, khi ông ta xuống xe tại đó, và tôi đã quan sát ông ta rất kỹ lưỡng trong lúc ông ta ăn sáng. Sau khi hoàn tất việc đó, tôi không còn chút ngờ vực nào về cơ hội thành công của chúng ta. Còn về việc ông ta trông ra sao, tôi có thể kể cho hai người nghe rất lâu về việc tự nhiên đã tạo nên ông ta phì nộn và ngu đần ra sao. Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta quan tâm tới tính cách của ông ta, với trí khôn của ông ta. Và tôi có thể hoàn toàn tự tin nói với hai người rằng tôi phát hiện ra ông ta đần độn ngu ngốc đến mức hai người hãy tin chắc là ông ta sẽ ngoan ngoãn lao đầu vào từng cạm bẫy, một trong tất cả những cái bẫy tôi đã khôn ngoan chuẩn bị cho ông ta. Hãy nói cho tôi biết đi, hãy nói đi, Clement van nài ông ta, đưa hai tay ra trong lời cầu xin mà không người đàn ông biết dung cảm nào có thể kháng cự được. Thế rồi, đúng vào khoảnh khắc đó, cô gái nín thở khẽ kêu lên. Bố tôi! Cô nói, bối rối nhìn đi nhìn lại hai người đàn ông. Ông ấy đang tới kìa, chúng ta nguy mất thôi. Em phải chạy trốn thôi, Clement, quý ông Leandre nói. Quá muộn rồi, cô gái nức nở. Quá muộn rồi, ông ấy đã ở đây. Bình tĩnh nào, thưa tiểu thư, hãy bình tĩnh. Người bạn khôn ngoan của đôi tình nhân đang hối hả trấn an cô gái. Hãy bình tĩnh và đặt niềm tin vào tôi. Tôi hứa với tiểu thư, tất cả sẽ ổn thỏa. Ôi! Leandre ủ rũ kêu lên. Ông muốn nói gì thì nói. Bạn của tôi, tất cả sụp đổ rồi. Dấu chấm hết cho mọi hy vọng của chúng tôi. Sự khôn ngoan của ông sẽ không bao giờ đưa được chúng ta ra khỏi chuyện này. Không bao giờ. Qua lỗ hổng trên hàng rào, một người đàn ông phương phi với khuôn mặt tròn vành vạnh đỏ phừng và một cái mũi to tướng tiến lại, ăn mặc tươm tất theo kiểu của một tay trưởng giả. Không còn gì phải nghi ngờ về việc ông ta đang tức giận. Song những lời ông ta nói quả là một bất ngờ khiến cho André Louis sững sờ. Leandre, cậu là một thằng ngốc. Quá nhạt nhẽo, quá nhạt nhẽo. Những lời mà cậu nói sẽ chẳng thuyết phục nổi, thậm chí một anh chàng phụ cầy. Cậu đã bao giờ thử nghĩ chúng có ý nghĩa thế nào chưa vậy? Như thế đấy! Ông ta hét lên, rồi vung tay thành một vòng rộng, ném chiếc mũ vành tròn khỏi đầu, bước tới đứng cạnh quý ông Leandre, rồi lặp lại đúng những lời của Leandre vừa nói. trong lúc cả ba người kia đứng quan sát ông ta một cách bình thản và chăm chú. Ôi, ông muốn nói gì thì nói, bạn của tôi. Tất cả sụp đổ rồi, dấu chấm hết cho mọi hy vọng của chúng tôi. Sự khôn ngoan của ông sẽ không bao giờ đưa được chúng ta ra khỏi chuyện này. Không bao giờ. Vẻ tuyệt vọng rung lên trong giọng nói của ông ta. Một lần nữa, ông béo lại quay sang đối mặt với quý ông Leandre. Thế đấy. Ông ta ra lệnh cho anh chàng một cách khinh miệt. Hãy để cảm xúc xuất phát từ sự tuyệt vọng của cậu thể hiện trong giọng nói. Xét tới chuyện, không phải cậu đang hỏi ông bạn Scaramouche đây liệu ông ta đã vá một miếng vá lên cái quần ống túm của cậu hay chưa. Cậu ấy là một người tình tuyệt vọng đang bày tỏ. Ông ta đột nhiên ngừng lại hoảng hốt. André Louis bất thần hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng như việc anh đã hiểu lầm đến thế nào, đã phá lên cười. Âm thanh ấy vang lên và dội lại một cách kỳ bí dưới mái nhà, bất ngờ tiết lộ sự hiện diện của anh, đến mức làm những người đứng dưới giật nảy mình. Ông béo là người đầu tiên định thần lại, và ông ta tuyên bố điều này theo cách riêng của mình, bằng một trong những tràng chế nhạo chua chát, có vẻ là thói quen thường nhật của người đàn ông này. Nghe kìa! Ông ta kêu lên. Đến các vị thần cũng phải phát cười vì cậu, Leandre. Thế rồi, ông ta gọi vọng lên nóc nhà kho, tới kẻ tá túc giấu mặt ở trên đó. Này, người nào ở trên kia? André Louis lộ mặt bằng cách thò cái đầu rối bù ra thêm chút nữa. Chúc một ngày tốt lành. Anh cất giọng vui vẻ chào. Lúc này đã nhổm lên trên hai đầu gối. Tầm nhìn của anh đột nhiên được mở rộng ra xa, bao gồm cả cánh đồng trải rộng bên kia hàng rào. Anh trông thấy ngoài đó một xe ngựa rất lớn và đã khá cũ kỹ sộc sạch. Một chiếc xe chở đồ chất đầy ván gỗ có thể nhìn thấy một phần lộ ra dưới những tấm vải dầu phủ lên trên chúng. Và một ngôi nhà lưu động với một ống khói bằng thiếc. Từ đó khói đang chậm rãi cuộn lên. Ba con ngựa Flander nặng nề và hai con lừa tất cả đều bị buộc chân, đang nhẩn nha gặm cỏ quanh quần mấy chiếc xe. Tất cả những thứ này, nếu như anh trông thấy sớm hơn, hẳn đã cung cấp cho anh manh mối để hiểu cảnh tượng lạ lùng vừa diễn ra dưới mắt anh. Phía bên kia hàng rào, vẫn còn những người khác đang đi lại. Đúng lúc đó, ba người cùng chui qua lỗ hổng trên hàng rào. Một cô gái có khuôn mặt hoạt bát và cái mũi hếch. Người anh đoán chắc là Columbine, cô hầu gái. Một chàng thanh niên trẻ trung song dòng nhanh nhẩu. Chắc là anh hầu Alacan và một anh chàng trẻ tuổi trông có phần vụng về cục mịch. Rất có thể chuyên sắm vai hề phụ hay một dược sư. Tất cả được anh tia thấy trong một cái liếc nhìn thấu suốt cũng chỉ tốn của anh quãng thời gian ngang với khoảnh khắc cần thiết để cất lời chào buổi sáng. Trước lời chào đó, Palatun đáp lại bằng một câu quát hỏi như bò giống. Anh bạn làm cái quái quỷ gì ở trên đó vậy? Cũng chính là những gì mà các vị đang làm dưới đó. Anh trả lời, xâm phạm lên đất của người khác. Cái gì? Palatun thốt lên, đưa mắt nhìn sang những người đồng hành của ông ta. Khuôn mặt to bè đỏ ửng đã mất đi ít nhiều vẻ tự tin. Cho dù đó là chuyện bọn họ vẫn làm thường xuyên, phải nghe nó bị gọi đúng tên vẫn làm cho họ thật bối rối. Chỗ này là đất của ai vậy? Ông ta hỏi, vẻ tự tin giảm đi trông thấy. André Louis trả lời trong lúc loay hoay xỏ tất. Tôi nghĩ chỗ này là sản nghiệp của hầu tước La Tour d'Azur. Quả là một cái tên quyền quý. Nhà quý tộc này có nghiêm khắc lắm không vậy? Nhà quý tộc này, André Louis nói, là một con quỷ, hay đúng hơn, sau khi đã suy nghĩ chín chắn, tôi muốn nói là so với ông ta, quỷ sứ còn là một nhà quý tộc.
Các bạn thân mến, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp của tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.